ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, chuyên đề 2 của môn học này là tổng quan về nguyên thủy và đại thừa. Vì là tổng quan, chúng ta sẽ nghiên cứu một cách dẫn nhập về những điểm tương đồng và dị biệt giữa hai trường phái triết học quan trọng nhất của đạo Phật. Trong phần tổng quan này, chúng ta sẽ lần lượt khảo cứu những vấn đề như sau. Vấn đề 1, khái quát. Một nhỏ, khái niệm căn bản. Thứ nhất, khái niệm Phật giáo nguyên thủy được sử dụng trong môn học này chỉ cho trường phái Phật giáo, mà về phương diện học thuật thường gọi là trưởng lão thuyết bộ. Văn hệ kinh điển của trường phái này là Pali. Bản chất trường phái này chủ trương giữ tính truyền thống. Kinh tức là chân lý Dhamma, đạo đức tức là Vinaya. Do vì giữ truyền thống quá tốt, quá chuẩn, trải qua 2600 năm có mặt trên nhiều quốc gia và năm châu lục, tính truyền thống mang tính thống nhất được duy trì đó được trường phái đối lập là Phật giáo Đại Thừa xem là thủ cụ. Khái niệm Phật giáo nguyên khởi hay nguyên thủy trong tiếng Anh đó, được dùng bằng hai từ Original Buddhism hoặc là Primitive Buddhism. Nếu như việc trường phái Đại Thừa sử dụng khái niệm Đại Thừa chỉ cho nét đặc trưng của trường phái mình, thì khái niệm Phật giáo nguyên thủy hay Phật giáo nguyên khởi chỉ cho tính nguyên chất của đời Phật dạy từ thời Đức Phật cho đến 100 năm sau khi Ngài qua đời. Nếu như trường phái Phật giáo nguyên khởi không chấp nhận khái niệm Tiểu Thừa thì Phật giáo Đại Thừa cũng không chấp nhận khái niệm nguyên thủy được trường phái này sử dụng. Một khái niệm trung tính đứng về chiều thời gian mô tả và bản chất của trường phái này là Early Buddhism, có nghĩa đen là Phật giáo giai đoạn đầu hay Phật giáo sớm. Giai đoạn đầu đây được định nghĩa là 100 năm kể từ thời điểm Đức Phật nhập Niết Bàn. Tính thống nhất trong truyền thống Phật giáo này là rất cao, và do vậy tính nguyên chất được tin tưởng trong trường phái này cũng là nét đặc điểm so với các trường phái Phật giáo còn lại. Về phương diện địa dư, Phật giáo nguyên khởi còn được gọi là Phật giáo Nam Phương hay Phật giáo Nam Tông hay Phật giáo Nam Truyền, Southern Buddhism. Khái niệm này là dựa vào địa lý của Ấn Độ, vì trường phái này được truyền bá ra khỏi Ấn Độ theo hướng miền Nam của nước này, ngang qua Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia. Do vì đi về phía miền Nam cho nên danh xưng gọi Phật giáo miền Nam là ít đụng chạm nhất, cô nói lên rằng mình là nguyên thủy hay không nguyên thủy, mình là tiểu thừa hay không tiểu thừa. Và theo chúng tôi, đây là khái niệm khá chuẩn, khá lý tưởng so với các khái niệm khác được sử dụng để mô tả về trường phái đạo Phật quan trọng. Khái niệm Phật giáo Đại thừa Mahayana Buddhism được sử dụng để chỉ cho một trường phái Phật giáo phát triển vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, và sau đó thêm 150 năm sau Tây lịch. Trong tự thân của các nhà đại thừa đó, thì Phật giáo đại thừa được chỉ cho hình thái Phật giáo cách tân về cách thức tiếp cận lời Phật dạy, lý giải lời Phật dạy, phương pháp tu tập và cách thức hành đạo truyền bá, mang tính tiếp biến nhân hóa để nhập thế một cách năng động hơn, hiệu quả hơn. Đánh giá trường phái này từ bản chất, các học giả gọi đạo Phật Đại thừa là Phật giáo phát triển, developed Buddhism, tức là phát triển trên nền tảng của kinh và luật bằng tiếng Pali, tức là chân lý và đạo đức. Có thể nói các học thuyết quan trọng nhất của Đại thừa đều có gốc rễ trong kinh Tạng Pali. Về chiều thời gian, trường phái Phật giáo này còn được gọi là Phật giáo về sau, Later Buddhism. Khái niệm này đối lập với Early Buddhism. Về sau đây được hiểu là từ khoảng 100 năm trước Đại lịch, tức là cách Đức Phật qua đời đến khoảng 400 cho đến 500 năm. Về phương diện địa dư, Phật giáo Đại thừa còn được gọi là Phật giáo Bắc Phương, Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Bắc Truyền, Northern Buddhism. Cũng cần phải phân biệt rõ là thời mà trường phái đạo Phật này phát triển đấy, thì nó chủ yếu là phát triển ở Kashmir, tức là miền Bắc của Ấn Độ, và từ Kashmir đi ngang qua Trung Quốc. Và trước khi đi vào Trung Quốc á, vào thế kỷ trước Tây lịch, thì trường phái Phật giáo này đã đi sang Việt Nam. Do đó đạo Phật Bắc Truyền của Ấn Độ khác với đạo Phật Bắc Truyền tại Trung Quốc, vì lý do rất đơn giản, Bắc Truyền của Ấn Độ gồm có hai trường phái thôi: Phật giáo Trung Quán hay là Trung Quán Tông, Phật giáo Du Già còn gọi là Du Già Tông. Nếu Trung Quán Tông đó sử dụng văn học Bát Nhã và lấy trí tuệ làm công cụ chặt đứt tất cả các phiền não bao gồm tham ái, sân hận, si mê chấp thủ, thì Phật giáo Du Già Tông lấy tâm làm đối tượng phân tích và chuyển hóa nội hàm của tâm để toàn bộ các phản ứng giác quan của các thức trở thành là trí tuệ. Nhờ đó con người rũ bỏ được tất cả các chấp trước và đỡ khổ niềm đau. Cho nên hai chùa phái Phật giáo Đại thừa của Ấn Độ đó vẫn rất trung thành với tư tưởng Phật học truyền thống. Đạo Phật Bắc Truyền ngày nay, kể từ khi Bắc Truyền của Ấn Độ bị diệt vong vào thế kỷ thứ 12 tại Ấn Độ, thì mang hơi hám của nền triết học và tôn giáo của Trung Quốc. Bắc Truyền ngày nay được sử dụng chỉ cho đạo Phật Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Đại Hàn, Triều Tiên và Tây Tạng. Tây Tạng đi về mặt tông, còn các nước còn lại thì nhấn mạnh đến Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông. Mặc dầu về phương diện hình thành lịch sử và phát triển đó vẫn có Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, Niết Bà Tông, Tam Luận Tông, Câu Xá Tông, Luận Tông, tức là những tông đi về triết lý ngoài luật tông. Trên thực tế thì các tông phái đó chưa từng có một chỗ đứng vững chãi trong lịch sử, nhất là thời điểm được hình thành, nó chỉ là trải qua nhiều thế kỷ. Và đến bây giờ đó, ngoài Pháp Hoa Tông có chỗ đứng nhất định tại Trung Quốc và Nhật Bản, các tông đại thừa của Trung Quốc gần như là chỉ còn danh xưng thôi, chứ không có tu viện và hệ thống tăng sĩ, các Phật tử ứng dụng hành trì truyền bá trong cái thức tu đạo và làm đạo. Trong các trường phái Bắc Tông, thỉnh thoảng người ta còn sử dụng khái niệm Phật giáo Bắc Phương, Northern Buddhism, để chỉ cho Phật giáo Tây Tạng, còn được gọi là Phật giáo Mật Tông hay Phật giáo Kim Cang Thừa. Đang khi khái niệm Phật giáo Đông Phương, Eastern Buddhism, hoặc là Oriental Buddhism, là chỉ cho các hình thái Phật giáo Đại Thừa phát triển tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Đại Hàn. Đó là cái phân biệt về sự khác nhau giữa các trường phái Đại Thừa. Nói về thời kỳ thì chúng ta có thể tin rằng là từ thời điểm Phật giáo Nguyên Thủy cho đến hết thời kỳ Phật giáo Bộ Phái, tức là suốt cả 500 năm sau khi Đức Phật qua đời, khái niệm và học thuyết Nguyên Thủy và Đại Thừa, hay là Tiểu Thừa và Đại Thừa, là chưa có. Đó là khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Thì sự mâu thuẫn giữa hai trường phái triết học này đã lên đến đỉnh điểm, và do đó người ta đã dùng các từ để thóa mạ nhau, công kích nhau trên nền tảng xung đột, vì nghĩ rằng chỉ có trường phái của mình là đúng và trường phái còn lại là sai, do đó không tiếc lời khi tấn công nhau bằng vũ khí khái niệm. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là đỉnh điểm của sự mâu thuẫn này. Gián tiếp trong văn học Đại Thừa còn có kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết. Tại hai tác phẩm vừa nêu đó thì các nhà Đại Thừa đã không tiếc lời phê phán, chỉ trích, tấn công các vị A-la-hán, bao gồm Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Độc Giác Thừa, là những người thuộc vào nhóm hạt giống tâm linh thúi lép, chỉ phù hợp với hạng căn cơ nhỏ nhoi, ích kỷ, vị ngã, trung tâm, không dấn thân, không nhận thế, không làm đạo, chỉ chuyên tu cho mình thôi. Đó là một sự xúc phạm mang tính lỡ làng của lịch sử. Trên thực tế đó, nếu chúng ta phân tích về giá trị đạo đức, tuệ giác được mô tả cho các vị A-la-hán trong kinh Tạng Pali, chúng ta không thấy trong văn học Đại Thừa, bao gồm kinh Hoa Nghiêm, kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Lăng Già, nội hàm của các vị Bồ Tát có thể được chứng minh là cao hơn các vị A-la-hán, rất khó có thể tìm ra. Ngôn ngữ mô tả có thể chi tiết hơn, ấn tượng hơn, nhưng nội dung nó cũng chừng đó thôi, là kết thúc toàn bộ tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, trí tuệ đạt đến tuyệt đối. Từ năm 1950, Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới, World Fellowship of Buddhists, đang khi nhóm họp tại Colombo, Tích Lan, đã nhất trí từ đó về sau không nên dùng các từ và khái niệm thể hiện sự phân biệt đối xử các trường phái Phật giáo, bao gồm Tiểu Thừa, Nguyên Thủy, Đại Thừa, và đề nghị đổi Tiểu Thừa và Nguyên Thủy thành Nam Truyền, Nam Tông, và đổi khái niệm Đại Thừa Phật giáo phát triển thành Phật giáo Bắc Truyền, Bắc Tông. Đây là một đề xuất rất có ý nghĩa lịch sử, để thông qua đó các cái rủi ro về mâu thuẫn học thuyết, mâu thuẫn trong hành trì đó có thể được hạn chế một cách tối đa. Số 2, liên hệ giữa nguyên thủy và đại thừa. Mặc dù chúng ta chấp nhận quan điểm của Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới về việc không nên dùng khái niệm nguyên thủy và đại thừa, nhưng để mô tả về đặc điểm bao gồm những giống nhau, khác nhau, mối liên hệ, chúng ta thỉnh thoảng trong một số ngữ cảnh trong môn học này sử dụng lại hai cái điểm đó để phân tích. Trong lời thừa của nguyên thủy Phật giáo tư tưởng luận, tiểu thừa Phật giáo tư tưởng luận, đại thừa Phật giáo tư tưởng luận, bản dịch của Hòa Thượng Quảng Độ có đoạn ghi như sau: Phật giáo cũng như cái cây có ba phần: phần gốc, phần thân cây và phần ngọn, bao gồm nhiều cành lá. Phần gốc là căn bản Phật giáo, phần thân cây là tiểu thừa Phật giáo, phần cành lá là đại thừa Phật giáo. Thì theo quan điểm này đó, quá trình hình thành lịch sử của triết học Phật giáo từ nguyên thủy đến một phái về thừa là một diễn trình tất yếu, không thể thiếu, không thể khác hơn. Giống như một cái cây gồm có gốc rễ, thân và nhánh lá. Dĩ nhiên đây cũng chỉ là một quan điểm của riêng dịch giả ba tác phẩm vừa nêu, và nó cũng có thể là quan điểm của một số nhà đại thừa thoáng mở, khai phóng. Và ông thấy có một cái mâu thuẫn về học thuyết và hành trì giữa hai trường phái triết học Phật giáo, mà thấy có một sự tiếp nối, ít nhất là một sự quan hệ rất mật thiết và biện chứng về ứng dụng triết học Phật giáo trong đời sống thực tiễn trải qua chiều dài lịch sử. Theo Hòa Thượng Thích Quảng Độ, cái cây Phật giáo cũng thế, cả ba phần căn bản, tiểu thừa, đại thừa có hợp lại, có biểu lý và bổ sung cho nhau thì mới là cái cây Phật giáo hoàn toàn. Quan điểm này một lần nữa cho thấy là nếu thiếu đi phần nào trong ba trường phái Phật giáo vừa nêu, Phật giáo không còn là một cái cây có sức sống trọn vẹn hoàn thiện được, vì có gốc mà không có cành và lá là cây trơ, vì có cành lá mà không có gốc thì cây chết. Và do đó cây chỉ còn có giá trị khi cây đó có gốc, có thân và có nhành lá. Ít nhất là trong dữ liệu văn học và Bali và Agama tương đương đó, thì chúng ta thấy là Đức Phật được tin là sử dụng và giảng dạy cổ xe pháp duy nhất thôi, tạm gọi là pháp thừa, tiếng Bali gọi là Dhamma Jana. Và điều này rất là phù hợp với lịch sử, vì ít nhất là 100 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, trong thời kỳ kết cổ điển, chúng ta chỉ thấy có Dhamma là chánh pháp, tức là chân lý, Vidisha tức là đạo đức, bao gồm hệ thống luật dành cho người tại gia và xuất gia. Không có Abhidhamma là vô thị pháp, và đạo đức chỉ là một phần hỗ trợ cho đời sống chân lý được phát huy. Và ai sống với chân lý Phật dạy thì luôn luôn có đạo đức. Do đó toàn bộ lời Phật dạy và chủ trương của Đạo Phật được gọi chung là pháp thừa. Kinh Tương Ưng có đoạn Đức Phật được tin là đã dạy như sau: Này Ananda, con đường tám chánh là đồng nghĩa với cổ xe tối thượng, đó là cổ xe pháp, là sự chiến thắng vô thượng trong mọi chuyến cận, nhiếp phục, tham ái, sân hận và si mê. Và đây là con đường độc đạo, không có bát chánh đạo đó thì không có Đạo Phật, không có thánh nhân, không có các vị sa môn chân tu, không có sự chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, không có các kết quả tu chứng. Dù kinh điển Đại Thừa không sử dụng cái ngôn ngữ tương đương như vừa nêu, nhưng nội hàm và sự chấp nhận của Đại Thừa vẫn là dựa lên trên tứ thánh đế, mà về phương pháp tâm linh đó là bát chánh đạo. Đây là một bằng chứng được nêu trong kinh Pháp Hoa. Chư Phật chỉ dùng một cổ xe duy nhất đưa đến giải thoát, tức nhất thừa Phật đạo, không có hai thừa, lại càng không có thừa thứ ba. Nhất thừa Phật đạo được gọi là Eka Buddha Jnana, viết tắt là Buddha Jnana, và đây là một cái phương tiện tu tập mà dựa vào nó người tu tập sẽ đạt được Phật quả. Trường phái đó được gọi là Phật thừa hoặc là Phật tông. Con đường để đi đến Phật thừa Phật tông này chính là tứ diệu đế, không có thừa nào khác. Thanh Văn thừa, Bồ Tát thừa, Duyên Giác thừa, ba thừa đó chỉ là phương tiện và do vậy không phải là cứu kính trong tự thân của nó. Mô tả về đặc điểm của chánh pháp trong kinh Pali, Đức Phật có nói như sau: tất cả các biển lớn đều có cùng vị mặn. Tương tự, các giáo pháp của Như Lai chỉ có một hương vị duy nhất, đó là vị giải thoát. Như vậy, cốt lõi của lời Phật dạy theo kinh tạng Pali là giải thoát. Mà giải thoát á, cao nhất á, chính là trở thành Phật. Vì đó, con đường này và nhất thừa Phật đạo không có khác nhau. Nói cách khác là tứ diệu đế mà ứng dụng chính lý của nó là bát chánh đạo, có khả năng giúp cho một người phàm trở thành thánh, một người thánh trở thành Đức Phật. Và do vậy Phật đạo là kết quả cuối cùng của cả hai trường phái Nam truyền và Bắc truyền. Vấn đề 2: văn hệ và văn phong của hai trường phái Phật giáo. Văn hệ là khái niệm chỉ cho ngôn ngữ được các trường phái Phật giáo sử dụng. Văn phong á, tức là cái phong cách văn học được mô tả trong kinh tạng Pali hoặc là kinh điển Đại Thừa của hai trường phái quan trọng này. Nghiên cứu về bản chất văn hệ, chúng ta thấy văn hệ Pali và văn hệ Đại Thừa đã có một văn phong mô tả khác nhau, vì chúng được ra đời trong một bối cảnh xã hội khác nhau và được sử dụng với các mục đích có khi giống nhau, có khi bổ sung cho nhau, và cũng có nhiều trường hợp là khác nhau. Ta nên nắm một số khái niệm liên hệ như sau. Số 1: phương thức truyền thừa. Cả Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa trong suốt 400 năm sau khi Đức Phật qua đời chỉ sử dụng một phương pháp truyền đạt duy nhất là khẩu truyền trên nền tảng học thuộc lòng. Ngày 22 đến 26 tháng 1 năm 2015, vị Tam Tạng Pháp Sư thứ 14 của Phật giáo Biến Điện sẽ thăm viếng Việt Nam. Dự kiến ngày 24 tháng 1 2015 đó sẽ có buổi thuyết trình cho tăng ni học viện chúng ta nghe. Đây là một trong những bằng chứng sống về năng lực học thuộc lòng của các nhà sư Nguyên Thủy ở tại Miến Điện. Có nhiều nhà sư thuộc kinh Trường Bộ 32 bài, kinh Trung Bộ 152 bài, kinh Tương Ưng gần 6.000 bài ngắn, kinh Tăng Chi hơn 2.000 bài, theo pháp số từ 1 đến số 11, và tiểu bộ kinh gồm có 15 tập chủ đề khác nhau. Cũng có nhiều vị pháp sư chỉ thuộc được hoặc là trường bộ, trung bộ, tư gưng, tăng chi thôi, chứ không thuộc hết. Thời hiện đại, do sự nhiễu sóng của các phương tiện truyền thông hiện đại, do sự nhiễm đắm các giác quan bởi cái đời sống tương tác xã hội giữa tu sĩ và thế giới xung quanh quá nhiều, đấy thế mà còn có những bậc chân sư thuộc lầu bằng bộ nhớ, thì truy nguyên về quá khứ 26 thế kỷ về trước, các bậc thánh A-la-hán thời Đức Phật và sau đó mấy thế kỷ sau khi Phật qua đời, trong bối cảnh xã hội không có các phương tiện truyền thông phong phú như bây giờ, cơ hội đắm nhiễm hưởng thụ cũng ít hơn bây giờ, thì việc các vị đó thuộc lào kinh luật luận bằng phương pháp khẩu truyền là điều chúng ta có thể tin được về phương diện logic và thực tiễn. Trên 400 năm sau khi đi Phật qua đời thì kinh tạng, luật tạng mới được biên tập thành kinh điển dưới dạng lá bói, sau đó là bổ sung thêm Abhidhamma, thường được dịch là vô tỷ pháp. Thế đó là điều mà chúng ta không thể phủ định được. Phương thức truyền thừa bằng việc học thuộc lòng đó, nó có cái hay, nhờ thuộc lòng cho nên các vị tăng sĩ đó giỏi Phật pháp. Còn bây giờ đó, chúng ta sử dụng quá nhiều cái kỹ năng phân tích cho nên nó ít thuộc lòng. Do vậy trong nhiều hoàn cảnh khó khác nhau, chúng ta khó sử dụng được bài kinh được Đức Phật dạy có nội dung phù hợp với vấn nạn mà ta đang đối diện để nỗ lực chuyển hóa và vượt qua. Số 2, văn hệ. Phật giáo Nguyên Thủy sử dụng tiếng Ma Kiệt Đà. Khoảng 400 năm sau khi Đức Phật qua đời, khi biên tập thành kinh điển dạng lá bói thì văn học Pali mới được sử dụng. Và đây là giả thuyết mà các nhà nghiên cứu Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng đó, thời Đức Phật không hề sử dụng tiếng Pali. Nhưng dù sao đi nữa, khi văn bản về kinh lục luận Pali được xuất bản đầu tiên đó là tiếng Pali, cho nên Pali được xem là thánh ngữ Phật giáo Nam truyền, một trong các cổ ngữ thánh quan trọng nhất đối với đời sống tinh thần tu và học của tăng ni và Phật tử trên toàn cầu. Phật giáo Đại thừa sử dụng phương ngữ miền Trung Ấn, được gọi bằng thuật ngữ chuyên môn là Hybrid Sanskrit, dịch nghĩa nôm na là Sanskrit lai tạo. Sanskrit lai tạo về bản chất đó, thì Sanskrit lai tạo đó, gần với Sanskrit cổ vốn sử dụng cho kinh điển Vệ Đà, đáp ứng cho giới thượng lưu trí thức của Ấn Độ. Đây là một cái ứng dụng rất là táo bạo của các nhà sư tản đồ, vì cái cao quý thường được diễn đạt bằng văn hệ Sanskrit trong Bà La Môn giáo, cho nên để cho lời Phật dạy được chấp nhận là cao quý tương đương, thậm chí là được chứng minh cao hơn cái điều Vệ Đà, thì các vị tổ sư Ấn Độ đã phải dịch hoặc là sử dụng ngôn ngữ Sanskrit để mô tả minh triết và những gì Đức Phật đã dạy, đã chủ trương, đã truyền bá. Do vì các khái niệm, các học thuyết và nội hàm các khái niệm của lời Phật dạy khác và vượt lên trên Bà La Môn giáo. Do đó có những từ đó không thể sử dụng Sanskrit cổ để mô tả nó, mà phải lai tạo thành một khái niệm mới, thành một cái cụm từ mới. Nhờ đó ý nghĩa và nội hàm của khái niệm để được bậc khám phá này được hiển lộ. Ví dụ như khái niệm Bodhisattva, giác hữu tình, là hoàn toàn không có trong văn học Vệ Đà, Upanishad, Kỳ Na giáo và các tôn giáo có đồng thời hay trước Đức Phật và Đạo Phật. Tương tự khái niệm Sunyata, tức là tính không thực thể, là một sản phẩm tri thức đặc biệt để Đức Phật khám phá và truyền bá. Cho nên khi sử dụng các khái niệm mới không có trong hệ thống ngôn ngữ cũ, sự lai tạp là một nhu cầu không thể thiếu để giúp cho cái ngôn ngữ đó được bổ sung những khái niệm mới, những thuật từ mới. Và tương truyền, khi Ngài Huyền Trang dịch thuật kinh điển Sanskrit ra tiếng Trung Hoa, có khoảng 30.000 từ mới đã được bổ sung trong kho tàng ngôn ngữ của người Trung Quốc. Dù sao đi nữa, các nhà theo Phật giáo nguyên thủy và những người không đi theo Phật giáo không thừa nhận rằng ngôn ngữ lai tạp của Phật giáo, Sanskrit lai tạp của Phật giáo là Buddha Vachana, tức là lời Phật dạy. Vì họ cho rằng tác giả của kinh điển Đại Thừa đó được chứng minh là các bậc tổ sư hay là Bồ Tát Đại Thừa Tạng Độ. Văn hệ này được dịch sang Hán Cổ và Tây Tạng ngữ. Khi so sánh án bản về Tan Vua và Can Vua của Tây Tạng, các học giả đã phát hiện ra rất nhiều kinh, luật và luận trong Đạo Phật Đại Thừa không có trong ấn bản phiên dịch Tạng ngữ từ tiếng Sanskrit. Tiếng Bali đó thì có những cái giống và khác với Sanskrit, như Tây Tạng á, về phương diện dân phạm và khái niệm gần với tiếng Sanskrit hơn. Cho nên người ta tin rằng nếu đã từng có bản nguyên tác tiếng Sanskrit thì chắc chắn nó phải có bản dịch tiếng Tây Tạng, vì các học giả Tây Tạng rất là trung thành với các bản và dịch trọn vẹn theo một cách học thuật. Đa khi có ít nhất là trên 500 bài kinh được nghi là sản phẩm tri thức của các vị tổ sư Trung Quốc, nhưng mà gán và nhân danh là Đức Phật thuyết giảng. Cũng cần phải ghi chú, không phải bài kinh nào trong văn hệ Pali đều do Đức Phật giảng. Có nhiều bài kinh Xá Lợi Phất, Một Kiền Liên, A Nan là những người thuyết giảng. Số 3, số lượng kinh. Về số lượng thì văn học Pali ít hơn văn học Đại Thừa. Phật giáo nguyên thủy có 5 bộ Nikaya hay là 5 bộ kinh tạng Pali, chứ đừng có gọi là kinh Nikaya là không chuẩn. Vì Nikaya có nghĩa đen là bài kinh, giống như Agama trong tiếng Sanskrit cũng có nghĩa là bài kinh. Việc sử dụng kinh điển Nikaya giống như chúng ta gọi chùa giác ngộ tự, tự là chùa là tự, bị trung lập vậy. Về lục tạng thì có 5 tập. Về Abhidhamma vô tỷ pháp thì có 7 tập. Sớ giải thì nhiều hơn. Hiện nay đó, tại Việt Nam đó, thì cộng đồng Phật giáo Nam truyền đã phiên dịch trọn vẹn Kinh Tạng, Lục Tạng và Luận Tạng. Chỉ còn các bản sớ giải mà cho đến thời điểm hiện nay phiên dịch đó, chưa được 1/4. Về con số gần 50 tập được xem là nhiều đó, so với kinh điển Đại Thừa là quá nhỏ nhoi. Kinh điển Phật giáo Đại Thừa do vì có nhiều chùa phái cho nên số lượng kinh cũng nhiều hơn. Mỗi một trường phái Đại Thừa gắn kết với một số bài kinh nhất định. Chúng ta có thể đặt ra một giả thuyết: nếu kinh điển Đại Thừa không do Đức Phật nói mà tác giả của nó là các vị tổ sư Đại Thừa, thì trường phái Trung Quán Luận và trường phái Du Già Tông có các bậc tổ sư là tác giả của một số kinh điển Đại Thừa. Ví dụ như Văn Học Bát Giả có khả năng là do các vị tổ sư theo trường phái Trung Quán Luận sáng tác. Kinh Lăng Già và Giải Tha Mặt được Du Già Tông sử dụng làm kinh gối đầu giường, có tác giả là các vị đạo sư của trường phái Duy Thức Tông, Pháp Tướng Tông hay là Du Già Tông. Vì kinh điển Đại Thừa có số lượng nhiều hơn ở một chừng mực nào đó, ta có thể khẳng định đó là một hệ thống kinh rất là đa dạng, phong phú. Dĩ nhiên là không tránh tình trạng mâu thuẫn nhau. Nền Phật học Trung Quốc đã có khuynh hướng lý giải sở dĩ mà có các kinh mâu thuẫn nhau là vì Đức Phật căn cứ vào căn cơ khác nhau của nhiều loại chúng sinh mà phải bất đắc dĩ nói như thế. Nói như thế là nói ba phải. Lý do một số kinh mâu thuẫn nhau là vì chẳng hạn kinh Lăng Già, kinh Giải Tha Mật do Du Già Trà Gia, tức là Du Già Tông sáng tác. Đang khi một số kinh khác do Trung Quán Tông sáng tác để cho các hành giả theo trường phái của mình tin tưởng rằng đây là lời Phật dạy, cho nên khởi lên niềm tin bất động về pháp môn. Do đó phải nói rằng là bài kinh này là số 1, là chú của các kinh hơn hẳn các kinh còn lại. Bây giờ ta thử lấy hai ví dụ đó. Kinh Pháp Hoa cũng có đoạn nói như thế, kinh Hoa Nghiêm cũng có cách phát biểu tương tự. Bây giờ ta thử đặt câu hỏi: nếu chúng ta tạm chấp nhận cả hai kinh này đều do Đức Phật Thích Ca nói, thì chúng ta chỉ cần đặt một câu hỏi: vậy thì kinh Pháp Hoa hay là kinh Hoa Nghiêm, kinh nào là chú của các kinh? Sẽ không có câu trả lời, vì trả lời là mâu thuẫn. Do vì tác giả nó là thuộc một trường phái triết học Phật giáo sáng tác, cho nên để chấp nhận nó, người ta phải đề cao cái vị thế này trong nền văn học Phật giáo là số 1 chứ không phải là số 2. Rồi chúng ta phải tập làm quen với một số đoạn, một số trang trong các kinh Đại Thừa khác nhau có nội dung mâu thuẫn nhau. Đang khi ta rất khó tìm kiếm các nội dung tương tự thể hiện sự mâu thuẫn trong kinh điển Pali của Phật giáo Nguyên Khởi. Khoảng trên 100 lần đề cập đến tứ thiền trong văn học Pali, chúng ta thấy mô tả của các bài kinh dạng này đó là thống nhất. Là cái đó cũng cùng một vấn đề. Ở kinh Đại Thừa A nó ngắn gọn, ở kinh Đại Thừa B nói chi tiết, thậm chí có thể là sai lệch nhau. Do Do vậy ta phải hiểu cái niệm kinh này là Chúa các kinh chỉ là khích lệ niềm tin vào pháp môn đặt trên nền tảng của bài kinh đó, chứ không phải là một mô tả mang tính chân lý. Số 4, văn phong. Kinh điển Pali có khuynh hướng dùng thể văn mô tả, description, thỉnh thoảng là tường thuật, ký sự. Do vậy có rất nhiều đoạn trùng lặp, câu trùng lặp, ý tưởng trùng lặp, các điệp từ, điệp ngữ. Đôi khi lặp lại nửa trang, giống nhau, in hệt, chỉ có khác nhau một khái niệm mang tính liệt kê thôi. Và nếu không quen với phong cách này đó, thì những người theo Phật giáo Đại Thừa đó chỉ cần đọc vài trang kinh điển Pali là ngán ngẩm và bỏ cuộc rồi. Vì một mặt xa lạ, mặt khác dễ sanh cảm giác nhàm chán. Về bản chất đó, thì văn phong của kinh điển Pali là đơn giản, dễ hiểu, thiết thân với đời sống, chặt chẽ, thiết thực với cuộc hiện thực, rõ ràng và thể hiện tính nhất quán rất cao. Kinh điển Đại Thừa sử dụng văn phong phân tích chẻ thành ra các chi tiết nhỏ từ một khái niệm học thuyết ở trong kinh điển Đại Thừa. Vì là ngôn ngữ phân tích cho nên kinh văn Đại Thừa có khuynh hướng thiên về triết học nhiều hơn, rất là hấp dẫn về âm điệu, chứa đầy các ẩn dụ, lời nói biểu tượng và triết lý rất cao, tính đa nghĩa trong một khái niệm và ngôn từ đó cũng rất phong phú. Do đó để giải mã tư tưởng triết lý ẩn sâu ở trong lớp kinh điển bằng nghĩa đen chữ trắng, chúng ta phải dùng các chìa khóa văn hóa, triết học, tôn giáo của Ấn Độ cổ đại nhằm để hiểu lời kinh Phật dạy trong văn học Đại Thừa một cách thuận lợi, hệ thống và toàn triệt hơn. Bản chất của triết học là phân tích, cho nên môn học quan trọng nhất của triết học đó là triết học phân tích, analytical philosophy, hoặc là philosophy of analysis. Cấp đại học là phân tích, trung học trở xuống là mô tả. Mà mô tả đó thì nó thích hợp với giới bình dân, là nghe giảng dị, có thể tiến đến sự hành trì. Còn đối với giới trí thức á, mà nói đơn giản như thế là không cảm thấy thuyết phục, cho nên phải phân tích để dẫn đến tâm phục khẩu phục thì họ mới nghe. Về phương diện dân bản học á, thì người ta thấy rất rõ, không phải vô cớ mà kinh điển Đại Thừa dùng thể loại phân tích. Đa khi kinh điển Pali thì mô tả là vì mỗi một giai đoạn lịch sử nó có cái phong cách văn học khác nhau, cách sử dụng ngôn từ khác nhau, biểu đạt khác nhau, truyền thông khác nhau. Nhìn chung là kinh điển Đại Thừa được giảng dạy cho các vị Bồ Tát đến từ các hành tinh khác. Các Bồ Tát Đại Thừa còn được gọi là Bồ Tát lý tưởng, đều không phải là các nhân vật thật sự trên địa cầu chúng ta đang sống. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi tượng trưng cho trí tuệ siêu tuyệt, Bồ Tát Quan Thế Âm tượng trưng cho lòng từ bi và hạnh lắng nghe, Bồ Tát Đại Thế Chí tượng trưng cho sức lực lớn, Bồ Tát Địa Tạng tượng trưng cho quyền lực đặc biệt. Và bốn vị này đó không có trên hành tinh chúng ta, tạm gọi là Bồ Tát Tôn Giáo hay Bồ Tát Lý Tưởng. Các vị Bồ Tát thật là những vị tổ sư ra đời tản độ, Trong đó nổi bật nhất là các vị Long Thọ, Mã Minh, Chôn Trước, Thế Thăng, vân vân, đã từng là các vị đạo sư lỗi lạc tại Đại học Nalanda, danh giá của Đạo Phật. Vì là khu phân tích cho nên nội dung của kinh Đại Thừa dành cho đối tượng tri thức và tinh hoa thôi. Đang khi kinh điển Pali đó thì có thể dành cho giới bình dân và quảng đại quần chúng hơn. Dựa vào văn phong, một số nhà binh vực Đại Thừa cho rằng đó kinh văn Đại Thừa là một minh chứng về lần chuyển pháp luân thứ hai sau lần chuyển pháp luân thứ nhất tại vườn Nai. Chứ thực tế thì có rất ít các cái dữ liệu lịch sử và văn bản học để chứng minh quan điểm đó là đúng. Dựa vào văn phong của hai nguồn kinh điển Pali và Sanskrit, chúng ta có thể đưa đến một giả thuyết phần lớn các kinh điển Đại Thừa, nếu không nói là toàn bộ, không cho Đức Phật nói. Tác giả của các kinh này chính là các vị tổ sư Ấn Độ và Trung Quốc. Số 5, liên hệ giữa Nguyên Thủy Đại Thừa một cách khái quát. Toàn bộ các học thuyết và khái niệm quan trọng nhất của Đạo Phật Đại Thừa đều được chứa đủ trong kinh Tạng Pali. Có điều đó là trong kinh Pali đó, những nội dung đó được mô tả rất đơn giản, thì trong kinh điển Đại Thừa đó phân tích rất sâu sắc và có hệ thống. Từ điểm này chúng ta có thể khẳng định đó là tư tưởng của kinh điển A Hàm là hỗ trợ cho sự phát triển của kinh điển Đại Thừa. Kinh điển Đại Thừa không phải là của Bà La Môn giáo, mà là một triển khai ứng dụng đi vào tính chuyên sâu dưới góc độ triết học để hồi đáp lại các nhu cầu triết học và tôn giáo đương đại mà Phật giáo không thể đứng ngoài cuộc. Do đó, thoáng nhìn chúng ta có thể khẳng định nguồn kinh điển Pali và kinh điển Phật giáo Đại Thừa là hỗ trợ và bổ sung cho nhau. Tiếc là quan điểm này không được các nhà chủ trương trưởng lão thuyết bộ chấp nhận. Vấn đề 3, về Đức Phật đang khảo cứu những vấn đề như sau. Số 1, vai trò của Đức Phật. Cả hai nguồn tư tưởng Nguyên Thủy và Đại Thừa đều cho rằng Đức Phật là đấng toàn tri, toàn giác, tức là sự giác ngộ của Ngài là siêu tuyệt, không có gì cao hơn. Dầu Đức Phật cũng được gọi là một A-la-hán, nhưng là A-la-hán đầu tiên, A-la-hán chứng đạo, vẽ lại, khuyến trợ, hướng dẫn các đệ tử của Ngài lần lượt chứng được thánh quả A-la-hán. Cho nên Phật cũng là người chứng quả A-la-hán. Nhưng các A-la-hán do tu thanh văn, duyên giác hay độc giác mà chứng được quả này là nhờ vào sự hướng dẫn của Đức Phật. Cho nên Phật A-la-hán là Phật duy nhất, độc nhất. Và các A-la-hán còn lại đó là có thể nhiều không tính điểm, trải qua nhiều kiếp số, nhiều kiếp sống khác nhau. Cả hai trường phái đều tin rằng Đức Phật chứng đắc được 6 phép thần thông. Sự xuất hiện của Đức Phật là quý hiếm, như sự mô tả hoa linh thoại hay là hoa vô u, hàng nghìn năm mới nở một lần. Thực tế hoa vô u là chủng loại không có bông, thì cả tỷ năm đi nữa cũng không thể ra hoa. Người ta mượn hình ảnh này để nói về cái hiện tượng kỳ đặc, đặc biệt, hi hữu chưa từng có trong lịch sử ngay thời điểm Đức Phật ra đời, và sẽ không có một trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai, ít nhất là trên địa cầu chúng ta đang sống. Cả hai nguồn tư tưởng nguyên thủy và đại thừa đều cho rằng Đức Phật lịch sử Thích Ca không phải là thượng đế, lại càng không phải là thần linh, vì tuệ giác chứng đắc của ngài vượt lên trên hai đối tượng này. Nếu ta tạm chấp nhận thượng đế là có thật, mà trên thực tế thì không. Trong các trường phái Phật giáo đó, thì Tịnh Độ Tông và Mật Tông có khuynh hướng thần thánh hóa Đức Phật, ở đây là Phật A Di Đà, và xem Phật A Di Đà cũng như là thượng đế từ bi vậy, có tha lực, sẵn sàng giang tay tiếp đón hộ niệm giảng sinh cho bất kỳ tín đồ Phật giáo nào tin tưởng và tha thiết trì niệm về danh hiệu của ngài, đạt được trình độ nhất tâm bất loạn. Điều đó là cái khác biệt giữa Tịnh Độ Tông, một trường phái đại thừa của Trung Quốc, với Phật giáo Nguyên Thủy. Các trường phái còn lại tại Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam không có quan niệm khác với Phật giáo Nguyên Thủy về sự uy hiếp của Đức Phật, về tính toàn tri, về sáu thần thông, và Đức Phật không phải là thượng đế. Cả hai trường phái đều cho rằng Đức Phật là bậc đạo sư, là người chỉ đường, là đại lương y, là pháp dương, và chức năng đó là dẫn đến sự chấm dứt trọn vẹn và lâu dài các loại khổ đau và các nguyên nhân dẫn đến khổ đau, bao gồm tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Người chỉ đường có thể đồng hành với các học trò của mình trên một con đường để hun đúc tinh thần, để chỉ dẫn đúng cách, để tạo ra sự an toàn trên tiến trình đi và đến. Do đó các Đức Phật không thể ban thành quả giác ngộ cho ai, cũng không thể ban các phước quả và ngăn các loại quả hoạn chuẩn bị đến và tấn công con người, như được một số giới Phật tử bình dân ảnh hưởng theo Tịnh Độ Tông và Mật Tông chủ trương. Số 2, sử liệu về Đức Phật. Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng Đức Phật lịch sử sinh vào rằm tháng Vesak năm 264, đi tu lúc 29 tuổi, có khoảng vài ba tháng tầm sư học đạo thiền, 6 năm tu khổ hạnh sai cách, 49 ngày thiền định miên mật trên nền tảng tứ diệu đế. Đức Phật đã thành đạo vào ngày rằm tháng 4, tức tháng rưng rồng Vesak, vào lúc ngài được 35 tuổi. Thời gian truyền bá trên dưới 30.000 bài minh triết và đạo đức của Đức Phật là 45 năm. Trung Quốc cho rằng là Đức Phật khác với những dữ liệu mà chúng ta vừa được trưng dẫn. Kinh Bại Bát Niết Bàn của Trung Quốc là một ví dụ điển hình cho Phật giáo đại thừa. Đức Phật được sinh ra vào ngày 8 tháng 4 âm lịch năm 624, đi tu vào tuổi thanh xuân 19 tuổi, 6 năm tầm khổ hạnh sai cách và 5 năm tầm đạo. Sự giác ngộ Đức Phật giác ngộ Bồ Đề vào lúc ngài được 30 tuổi, vào ngày 8 tháng 12. Ngài qua đời ở tại rừng Ta La lúc được 79 tuổi Tây và 80 tuổi Ta, vào ngày rằm tháng 2 âm lịch. Thời gian thuyết pháp của Đức Phật là 49 năm. Toàn bộ quá trình từ nhập thai cho đến nhập vô dư niết bàn, Đức Phật được ghi nhận là người đang đóng kịch, tức là thể hiện. Từ một bậc giác ngộ xuống cõi trời Đâu Xuất, giáng vào hoàng hậu Maya ở bào thai, tái sanh ra làm con người, giả vợ làm con người, cũng bị khổ đau, rồi cũng tìm kiếm hạnh phúc bằng quan hệ vợ chồng, sau đó bất mãn, tìm kiếm con đường giải thoát, tu tập sai cách, rồi cuối cùng á giác ngộ giải thoát. Đó là một kịch bản ta, ngài đang diễn vở kịch. Quan điểm của Phật giáo Đại thừa là o bế, o ép lịch sử, khiên cưỡng lịch sử. Còn các dữ liệu đó không được chứng minh là thật. So với sử liệu về niên đại của Đức Phật Thích Ca như vừa nêu, số 3, thân Phật. Phật giáo Nguyên Thủy chỉ chủ trương Đức Phật có một sắc thân duy nhất. Vì là sắc thân cho nên thân thể của Phật chịu tác động của vô thường một cách rất tàn khốc như bao nhiêu con người khác. Thân thể đó trải qua 4 giai đoạn: sanh, già, bệnh và chết. Cho nên Đức Phật có bác sĩ riêng là Jivaka, anh em cùng cha khác mẹ với vua Asatthế. Đức Phật bị dướng vào chứng bệnh bao tử do 6 năm khổ hạnh ép sát. Và Đức Phật qua đời ở Ta La Sông Thọ, theo sử liệu là do bị ăn nấm heo rừng độc, thiếu an toàn thực phẩm. Bởi vì người hiến cúng là Thuận Đà, một lão tiều phu nghèo thuộc hàng thấp cấp nhất trong xã hội Ấn Độ. Ông chỉ mót nấm và làm cúng cho Phật bữa cơm cuối cùng ha. Khác biệt giữa Đức Phật và chúng ta đó là khi trải qua quy luật vô thường của già, bệnh và chết á, nếu như chúng ta với tư cách là người phàm, than vãn, đập ngực, bứt tóc, mất ngủ, trầm cảm, khổ đau, sầu bi u não, thì Đức Phật làm chủ được phản ứng cảm xúc và thái độ của ngài, không còn phản ứng tham ái, phản ứng sân hận, phản ứng si mê. Khác nhau ở người tu là nằm ở chỗ này. Phật giáo Đại thừa cho rằng đó, Đức Phật có 3 thân: Trikaya. Thứ nhất là pháp thân, tức lấy chánh pháp làm thân Phật. Chỗ nào chánh pháp được truyền bá hành trì, chỗ đó thân Phật hiện hữu, Phật giáo tồn tại và phát triển. Khái niệm pháp thân này rất hay thay thế cho xá lệ thân Phật, vốn được tín ngưỡng hóa, thần bí hóa, mà người ta chỉ nghiêng về sự cầu phúc chứ không có đặt nặng sự hành trì như là học thuyết pháp thân. Thứ hai, báo thân, còn được gọi là thọ dụng thân. Đây là thân hưởng các cái giá trị công đức do quá trình minh hạnh túc được Đức Phật thực hiện một cách toàn mãn, tất yếu. Và các giá trị công đức này được Đức Phật tiếp nhận như là một thành quả đặc biệt á, là độc nhất vô nhị, các vị Bồ Tát cũng không thể nào tương đương. Thứ ba là ứng thân, còn được gọi là sắc thân. Ứng thân này thì giống với học thuyết thân ngũ uẩn hay là thân bốn đại trong Phật giáo Nguyên Thủy. Thì về phương diện này đó, học thuyết tam thân của Phật giáo Đại thừa hấp dẫn hơn, sâu sắc hơn, bổ sung thêm hai thân là pháp thân tức Dhammakaya và báo thân tức Sambhogakaya. Còn thay vì gọi là sắc thân á, thì Phật giáo Đại thừa dùng là thụ dụng thân hay là báo thân. Xin lỗi, gọi là ứng thân, Nimanakaya. Do đó học thuyết này đã được phân tích dưới góc độ triết lý, tạo ra một nhận thức rất sâu về đạo Phật. và làm cho quần chúng không có tầm thường hóa, bình thường hóa về Đức Phật. Số 4, số lượng và thọ mạng của Phật. Phật giáo Nguyên Thủy trong thời kỳ Nguyên Thủy chỉ thừa nhận có một Đức Phật Thích Ca lịch sử duy nhất, qua đời ở tuổi 80. Về sau này chịu ảnh hưởng của Phật giáo Đại Thừa về học thuyết vô số Phật, Phật giáo Nguyên Thủy giới thiệu 27 vị Phật quá khứ, như là trong Trường Bộ Kinh, danh tính của các vị này được liệt kê rất là tóm tắt. Phật giáo Đại Thừa cho rằng là ngoài Đức Phật Thích Ca, trong quá khứ cũng như tương lai và đặc biệt ở hiện tại, có rất nhiều các Đức Phật, thậm chí là vô số các Đức Phật, mà thọ mạng của các ngài là hoàn toàn khác nhau và lệ thuộc vào địa cầu mà các ngài đó đang sống. Ví dụ như có một hành tinh có sự con người, một ngày một đêm trên nước của họ đó có thể bằng 6 tháng và 1 năm ở trên địa cầu chúng ta, thì tuổi thọ của Đức Phật ở chỗ đó phải tương thích với cái chục thời gian mà các cư dân trên trên đó đang sống. Mặt trăng đó, trong hệ mặt trời của chúng ta, một ngày một đêm trên đó bằng 30 ngày đêm ở trên địa cầu của mình. Nó cùng một hệ mặt trời thôi, mà còn có sự khác nhau về múi thời gian như thế, thì các cái hành tinh xa khác đó có cái thời gian trên lệch với địa cầu chúng ta là chuyện có thể tin được. Thọ mạng của các Đức Phật trong triết học Đại Thừa có thể dài lâu vô tận, có người là sống hoài không chết. Đây là điều không thể chấp nhận được về phương diện khoa học và Phật học, chứ là Phật học Nguyên Thủy. Hiện nay thì cầu chúng ta đã trải qua 5,4 tỷ năm, là thuộc về giai đoạn thứ hai là trụ, sau giai đoạn hình thành. Từ giai đoạn trụ đến giai đoạn hoại, từ giai đoạn hoại đến giai đoạn không, có thể là tương đương thời gian với nhau, cho nên trung bình là chúng ta còn khoảng gần 10 tỷ năm nữa. Thì cái hiệu lực hoằng pháp của Đức Phật Thích Ca lịch sử trên địa cầu này mới kết thúc. Giai đoạn hoại của hành tinh đó có thể được hiểu thông qua mặt trăng, đó là không còn oxy, cho nên sự sống của con người, động vật và thực vật nó không thể tiếp tục tồn tại. Từ thời điểm này cho đến lúc mà mặt trăng vỡ tung ra trở thành các cái thiên thạch rơi tự do trong vũ trụ, mà chúng ta thường gọi là sao rơi, còn đến biết bao nhiêu là tỷ năm. Chỉ có một Đức Phật duy nhất trong một hiền kiếp gồm nhiều tỷ năm trên địa cầu như thế thôi. Phật Di Lặc ra đời còn xa tích mù khơi. Vấn đề 4, giáo pháp căn bản. Số 1, những điểm giống nhau. Cả hai trường phái Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa đều dựa vào Tứ Thánh Đế, ba pháp ấn, 12 nhân duyên, nhân quả và tái sinh, cũng như là đối lập với đó là Niết Bàn. Đại Thừa có thể đi sâu hơn, rộng hơn, chi tiết hơn, nhưng cũng không tách rời khỏi các nguyên lý triết học căn bản người nêu. Từ góc độ triết học đó, thì cả hai trường phái Phật giáo đều thừa nhận rằng là về xã hội học, Đức Phật chủ trương xã hội công bằng, bình đẳng, dân chủ và tự do. Về phương diện tâm linh học, cả hai đều tin rằng bát chánh đạo là con đường duy nhất có thể giúp cho hành giả đạt được niết bàn và giải thoát. Về vũ trụ luận, cả hai trường phái đều thừa nhận rằng không có nguyên nhân đầu tiên, bao gồm chủ nghĩa duy thần, chủ nghĩa duy Phật và chủ nghĩa duy tâm. Đức Phật chủ trương duy duyên khởi, thứ học thuyết tương tác, tương quan, tương duyên, tương liên, tương thuộc. Số 2, đạo đức học. Giống nhau căn bản của Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa là điều chủ trương 5 điều đạo đức tại gia, 8 điều đạo đức thực tập xuất gia, 10 điều thiện có khả năng giúp cho một người phàm trở thành chân nhân. Đồng thời cả hai bên đều chấp nhận đối với xuất gia đó, thì đạo đức bao gồm các điều khoản dành cho Sa-di, Sa-di-ni, Thức So-ma-na-ni, Tỳ-khưu-ni. Và điều khích lệ người tăng sĩ phải giữ gìn các oai nghi trong đi đứng nằm ngồi, đạt được chánh niệm hiện tiền để trải nghiệm an vui hạnh phúc. Ngoài hệ thống đạo đức vừa nêu, Đạo Phật Đại Thừa giới thiệu thêm Bồ Tát Giới. Lúc đầu Bồ Tát Giới chỉ dành cho người xuất gia, về sau này đó Bồ Tát Giới mở rộng cho người tại gia, nhưng đó là một vấn đề, một vấn nạn. Cốt lõi của Bồ Tát Giới trong 18 giới quan trọng đấy, trong đó có sử dụng lại 4 ba la di ở trong kinh tạng, xin lỗi, ở trong luật tạng Nguyên Thủy, và không quan hệ tính dục được xem là một trong những yếu tố quan trọng của giới luật Bồ Tát. Và người tại gia vẫn còn tình yêu để sống vợ chồng, cho nên khi thọ giới này đó thì dẫn đến cái lấn cấn mà nhiều quý bà do niềm tin quá lớn đã cấm vặn chặt, từ đó dẫn đến tình trạng là các ông chồng mặc cảm với Đức Phật và Đạo Phật. Có thương vợ đi nữa cũng không muốn cho vợ đi chùa, dấn thân quá nhiều vào các Phật sự. Do đó theo chúng tôi đó, Bồ Tát Giới chỉ nên truyền bá trong giới tu sĩ thôi, vì đó là cái cửa ngõ giúp cho tu sĩ trở nên năng động hơn, thiệp thế hơn, tích cực hơn và làm Phật sự một cách có hiệu quả hơn. Còn người tại gia chỉ cần học tinh thần Bồ Tát Giới chứ không cần thọ giới, và chỉ cần sống được hạnh phúc chứ không cần chứng đắc, vì có muốn chứng đắc cũng không được. Bởi vì để chứng được sơ thiền, định nghĩa của kinh điển là ly dục sinh hỷ lạc. Người tại gia còn tình yêu, tình ái, tình dục thì làm sao chứng được sơ thiền? Người xuất gia còn đôi lúc chứng không nổi. Tỷ lệ rất đài ở một số nơi đó, giống như là trứng cá bông xoài. Ở nhiều nơi khác trung bình là 50% là bằng cái con đường dục đó thôi. Thì người tại gia sống với nó và xem nó là cái cốt lõi của hạnh phúc vợ chồng, làm sao mà chứng đắc được? Đó là tưởng đó. Và đặt người tại gia vào cái tư thế là nhón chân gối tay hoài mà hái không tới. Cho nên việc tu đó đó hướng đến giải thoát đối với người tại gia là một áp lực không cần thiết. Còn ai không thỏa mãn với hạnh phúc trần đời đó thì chuyển sang con đường xuất gia, tu trọn thời gian trong không gian thuận lợi, có hướng dẫn, có đồng hành. Giới luật Bồ Tát đó thì nhấn mạnh đến động cơ, thái độ và mục đích của hành vi, chứ không chỉ đơn giản như là trong giới luật Thanh Văn đó là dựa trên kết quả của hành vi và tác hại của nó về phương diện luật pháp và quan hệ xã hội dân sự. Đó là cái khác nhau căn bản. Số 3, phương thức độ sinh. Phật giáo Nguyên Thủy thì cho rằng là không thêm một câu, không bớt một chữ những gì thuộc về Dhamma tức chánh pháp, thuộc về đạo đức tức Vinaya. Mặc dầu Đức Phật cho phép những cái điều lệ nho nhỏ không thích hợp ở những cái không gian khác, thời điểm khác có thể được tỉnh lược, và chỗ nào cần bổ sung thì không được không thêm vào, Nhưng khi kết tập kinh điển bằng truyền miệng, Ngài Ca Diếp đã phủ bác quan điểm này và buộc các đệ tử, các bạn đồng tu phải giữ tính cách là nguyên thủy để thể hiện bản sắc văn hóa của Phật giáo Nam truyền. Phật giáo Nam truyền thì cho rằng đó, Đức Phật không thể độ được người không có duyên với Ngài, cũng không thể độ được một người mà nhân xấu của họ đã đến lúc chín mùi. Đa khi Phật giáo Đại Thừa đó thì cho rằng tha lực của Đức Phật là vô lượng, lòng từ bi của Đức Phật là bao la, đặc biệt Phật A Di Đà chỉ cần niệm danh hiệu của Ngài 10 niệm là giáng sanh Tây Phương, cái đó có mơ cũng không được. Bởi vì đó là lời phát nguyện của thầy Pháp Tạng khi còn là người phàm. Còn khi trở thành Phật A Di Đà đó thì không có Phật nào bao gồm Phật A Di Đà mà không truyền bá đạo Phật bằng tứ diệu đế. Thì đó là lời mà Đức Phật Thích Ca đã khẳng định nhiều lần ở trong các kinh. Theo Phật giáo Nguyên Thủy đó thì giác ngộ là kết quả của việc thực tập đạo đức, thiền định, trí tuệ, tức là tam vô đồ học. Giác ngộ trước rồi mới độ sinh, đây là phương pháp an toàn. Thật là liều mạng nếu người nào đó không biết bơi mà tài lanh cứu giúp người chết đuối, vì như thế cả hai sẽ chết đuối sớm hơn. Đạo Phật Đại Thừa thì khích lệ việc sử dụng trí tuệ phương tiện, còn được gọi là trí tuệ quyền xảo, nhằm giúp và đáp ứng cho các căn cơ chúng sinh khác nhau, đa dạng và phức tạp. Để làm công việc đó thì các vị Bồ Tát Đại Thừa phải chấp nhận tiếp biến văn hóa, tiếp thu vay mượn và biến văn hóa tôn giáo triết học đương đại thành công cụ để truyền tải tư tưởng Phật giáo và truyền bá đạo Phật. Do vậy đó, mất gốc dần, mặc dù năng động nhưng mà mất gốc. Đạo lý Bồ Tát thì khích lệ trên con đường Bồ Tát đạo đó không cần thiết phải trở thành Phật, đồng hành với chúng sinh, sống chung với chúng sinh, cảm thông với chúng sinh để tìm ra các nguyên do chúng sinh bị khổ mà giải quyết khổ đau cho họ. Đó là cái khác biệt lớn. Số 4, quả vị giác ngộ. Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng quả A-la-hán là cao nhất. Đức Phật là A-la-hán đầu tiên, các A-la-hán khác là các A-la-hán thực tập theo bát chánh đạo mà được quả vị này. Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng có thanh văn Phật, tức là những bậc giác ngộ A-la-hán nhờ tu tứ thánh đế. Có duyên giác Phật, tức là những bậc chứng A-la-hán nhờ tu 12 nhân duyên. Có độc giác Phật là A-la-hán do tu hoặc tứ đế hoặc 12 nhân duyên trong giai đoạn Đức Phật đã nhập vô dư niết bàn. Như vậy, thanh văn Phật, duyên giác Phật, độc giác Phật đều là A-la-hán như nhau, nhưng thời điểm và phương pháp tu tập là khác nhau. Do đó trong 10 đức hiệu đó, Đức Phật có một đức hiệu là A-la-hán. Đại Thừa không muốn chấp nhận cái điều đó cho bỏ chữ A-la-hán đi, mới phiên âm là ứng cúng, là đáng được cúng dường. Thực ra đó là dịch nghĩa từ A-la-hán thôi. Như Lai ứng cúng Tránh Biên Chi thì ứng chúng đó là Như Lai A-la-hán. Như Lai là bậc A-la-hán, đó là cái từ dịch nghĩa đầu tiên trong 10 đức tính sau chữ Như Lai. Về sau này đó thì Phật giáo Đại Thừa Trung Quốc có khuynh hướng phân biệt thanh văn thừa thì thấp hơn duyên giác thừa, duyên giác thừa thì thấp hơn Bồ Tát thừa. Đó là do ngộ nhận khái niệm thanh văn và duyên giác thôi. Bồ Tát thừa là một sáng tạo của Đại Thừa Bodhisattva nhằm chỉ cho cái cấp độ tâm linh và sự chứng đắc cao hơn các vị A-la-hán, dầu là A-la-hán thanh văn, A-la-hán duyên giác hay là A-la-hán độc giác. Và dĩ nhiên Bồ Tát thừa không phải là chánh đẳng giác Samasambuddho, thì chánh đẳng giác là từ duy nhất dành cho Đức Phật. Đại thừa có quyền hướng lý giải rằng là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa, ba thừa này là hóa thành là những cái chặng đường tâm linh, còn quả vị cuối cùng đó đạt được đó là Phật thừa, hay còn gọi là Nhất thừa. Và đây là quan điểm của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. So sánh về nội dung tâm linh, lòng từ bi và chủ nghĩa nhập thế đó, thì A-la-hán cũng chính là Bồ-Tát, và Bồ-Tát cũng không khác gì A-la-hán. Bây giờ chúng ta chỉ dựa vào các mô tả về 51 tập cấp tâm linh trong kinh Hoa Nghiêm, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm và một phần nhỏ trong kinh Lăng Già, chúng ta sẽ thấy y hình như là bốn quả A-la-hán. Ngôn ngữ có khác, nội dung là một thôi. Đây là có thể là một đề tài nghiên cứu thú vị. Các thầy các sư cô có thể lấy đó làm cương lĩnh để làm luận văn. Do đó sẽ là một sự vô lý nếu không nói là xúc phạm khi cho rằng A-la-hán là hạt giống thối, là người nhỏ nhoi, thuộc về tiểu thừa, không có tinh thần độ sinh, không có tinh thần nhập thế như cáo buộc của những nhà chủ trương đại thừa, đặc biệt là các nhà sáng lập kinh Pháp Hoa và Sở Thuyết. Một Phật tử tại gia học Phật á, chung một tuần lễ với một vị thầy có kinh nghiệm, còn có thể phát tâm cúng dường làm các Phật sự bằng thái độ vô ngã vị tha. Huống hồ một A-la-hán tha mái không còn sân hận si mê chấp thủ kết thúc, còn một nỗi khổ niềm đau không còn nữa, mà cho rằng là họ còn thua một người tại gia, thì làm sao mà chấp nhận được? Cái xúc phạm về A-la-hán của trường phái đại thừa đã làm cho Phật giáo đại thừa không được trường phái nguyên thủy chấp nhận. Mình phủ định ta thì ta phủ định mình thôi. Số 5, Niết Bàn. Giống nhau giữa hai trường phái là điều cho rằng Niết Bàn là một trạng thái tâm an tịnh hoàn toàn, tận diệt mọi phiền não, không còn khổ đau, không còn hệ quả khổ đau, hoàn toàn được thanh tịnh, vi diệu, an lạc, giải thoát, vô điều kiện hóa, vô nhân duyên hóa và vô vi. Cả hai đều thừa nhận là Niết Bàn được chứng đắc ngay trong kiếp sống hiện tại này. Con đường để thực tập Niết Bàn, đạt được Niết Bàn là Bát Chánh Đạo, đó là điểm thống nhất. Sự khác nhau căn bản đó, người ta cho rằng đó, Phật giáo nguyên thủy thì chủ trương có hai loại Niết Bàn. Hữu duyên Niết Bàn là trạng thái chứng đắc Niết Bàn khi còn thân thể năm uẩn, tức còn sống. Vô duyên Niết Bàn là trạng thái Niết Bàn khi mà một bậc thánh A-la-hán trở lên đã kết thúc thân năm uẩn. Ghi nhận lại hai loại Niết Bàn trong giai đoạn sống và chết của một bậc A-la-hán, Phật giáo đại thừa giới thiệu thêm hai loại Niết Bàn khác là vô trụ xứ Niết Bàn và trụ xứ Niết Bàn, đồng thời thêm vào bốn đặc tính thường, lạc, ngã, tịnh với một tính từ chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, và cho rằng Niết Bàn phải hội đủ các đức tính vừa nêu. Đó là cái sự khác biệt rất căn bản. Đề cập đến cảnh giới và vô dư Niết Bàn thì kinh Tạng Pali cho nó đơn giản là như củi hết lửa tắt. Hướng đi của lửa là khó tìm và không cần thiết để tìm. Đến trạng thái đó, người nào chứng đắc thì tự biết. Các nhà đại thừa, đặc biệt trong kinh Đại Bát Niết Bàn này có khuynh hướng lý giải người chứng đắc Niết Bàn sau khi chết á, cũng giống như là mặt trời chưa từng có sự mọc, do vậy mặt trời chưa từng có sự lặn. 12 giờ tạm ngưng chiếu soi ở nửa vòng trái đất này, mặt trời đang ở bên kia của nửa vòng trái đất còn lại theo quỹ đạo của nó. Mọc và lặn chỉ là cái nhìn tương đối và sai lầm của con người dựa vào gốc quan học của con người trên một không gian địa cầu thôi. Chứ theo thực tế thì quỹ đạo và của mặt trời chưa từng mọc và lặn. Thế đó là những cái lý giải khác nhau căn bản về niết bàn giữa hai trường phái Phật giáo. Nói tóm lại, khi khái quát về những điểm tương đồng và dị biệt giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa, điều mà chúng ta cần lưu tâm đó là hãy khép lại các mâu thuẫn và xung đột của hai trường phái này trong quá khứ, nhất là đỉnh điểm mâu thuẫn vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Đồng thời chúng ta phải thấy được cái mặt mạnh của mỗi trường phái Phật giáo. Trường phái Nguyên Thủy nên hợp mặt mạnh của Đại Thừa là tiếp biến nhân hóa, năng động. Trường phái Đại Thừa nên học mặt mạnh của Phật giáo Nguyên Thủy, đó là tính truyền thống, tính quy chiếu vào lời Phật dạy để không bị mất gốc. Đồng thời thấy được như thế thì phải hợp tác, bổ sung, hỗ trợ cho nhau trong các công tác Phật sự để cho Phật giáo có cơ hội chiếu soi trên toàn cầu. Xin kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ